This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta. Hòa cùng trời mây.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Minh. Hôm nay thời tiết trên đó sao anh? Chương trình này âm u lắm anh ơi.
Dạ, ở đây thì cũng âm u cơ.
Âm u.
Nhưng mà điều ấm áp. Không có nóng.
Dạ, dạ, ở đây cũng vậy, cũng nó đỡ nóng. Rồi, thôi bây giờ á, chương trình của chúng ta bây giờ không biết rằng là những cái tin nóng bỏng thế giới trong tuần qua như thế nào. Và bây giờ, anh em mình bắt đầu. Yeah, vâng, thưa anh. À, vâng, được biết tối ngày thứ Bảy, Iran đã sử dụng 300 máy bay bom không người lái và họ tiễn đạn đạo tấn công vào Do Thái mà Iran đã đe dọa cả tuần để mà tấn công Israel. Sau khi cuộc không kích được đổ lỗi rộng rãi cho Israel đã phá hủy lãnh sự quán Iran ở Syria, giết chết 12 người, trong đó có hai tướng lĩnh ưu tú của Iran. Cuộc tấn công này được gây thiệt hại nhiều cho Do Thái và sáng Chủ nhật chính quyền Iran tuyên bố ngừng cuộc tấn công. Và trong một cái lá thư gửi cho Liên Hiệp Quốc thì đại sứ Iran tại Liên Hiệp Quốc là Imasiet Ivani đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an vì đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, là cho phép chế độ Israel vượt qua ranh giới đỏ và vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Và đại sứ Iran đã cảnh báo là sẽ không ngần ngại thực hiện quyền tự vệ vốn có của mình khi được yêu cầu. Và nếu chế độ Israel thực hiện bất kỳ hành động xâm lược quân sự nào một lần nữa đó, thì phản ứng của Iran chắc chắn và dứt khoát sẽ mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Xin anh phân tích và nhận định sự việc này như thế nào và Do Thái sẽ phản ứng ra sao, có trả đũa tấn công vào Iran hay không? Vâng thưa anh, khi mà như trước khi anh phân tích chuyện này thì Hành Dung cái này xin chia sẻ muốn sẵn là anh cho quý thính giả cũng như Hành Dung hiểu luôn. Hình như là hôm qua hay là cách đây 1-2 ngày gì đó, hình như là Iran nó bắt đầu nó tấn công là Israel đúng không anh? Vâng, xin mời anh.
Đúng rồi cô. Thì cô thấy rằng như cái lời mà tuyên bố của đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc đó.
Dạ.
Nhiều cái mâu thuẫn. Thì chẳng hạn nói về cái vụ mà tấn công tòa lãnh sự tại thủ đô của Syria đó. Mà cũng không có chính thức là biết có Do Thái, chỉ đó là nghi ngờ thôi, chứ Do Thái cũng không xác nhận. Mà cô biết cái thời từ đó giờ đó là bên Iran là nhóm đó đã làm tấn công các tòa đại sứ của Do Thái ở Sinh Nhân, hay là cộng đồng Do Thái, là đại sứ của Hoa Kỳ đó, thì chưa ở tại Lebanon nhiều lắm. Thì nó vậy nó không có vi phạm luật quốc tế hay là sao, thấy không? Thành thử ra cái vấn đề này đó, thì bởi vì khi mà muốn kinh chuyện thì muốn nói gì nói, chi còn thật và vi phạm luật quốc tế gọi là khủng bố, thì đúng là cái Iran từ đó giờ ai cũng thấy rõ ra là yểm trợ cho những cái lực lượng khủng bố.
Dạ.
Đó thì anh thấy sau khi phong kích mà Do Thái vào cái tòa sứ quán tại Iran mà của Damus Syria đã tử vong 7 sĩ quan, trong đó có 2 tướng lãnh cao cấp của quân đội Iran, mà nói cái tòa lãnh sự thao chi nhìn toàn cái viên chức mà quân sự không vậy, thế cô thấy không? Thì
dạ.
Anh sẽ biết rõ này, có một trong những tướng lãnh, mấy tướng lãnh này là người mà có dính líu tới cái cuộc mà tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm rồi đó.
Dạ, dạ vâng.
Đó là cái người, bởi vì cái cái những cái lực quân sự mà nằm bên ngoài cái vệ tinh của các lực lượng mà vệ tinh của Iran đó là do cái chưa điều khiển các tướng lãnh của Iran. Thì dưới cái khi mà cái đó thì dưới cái áp lực của những cấp quân đội của bên Iran và những cái giáo sĩ quá khích của hội lãnh đạo của trong cái hội đồng giáo sĩ của Iran đó, thì muốn phải làm cái gì đó để thành ra cái chính quyền Iran bắt buộc họ phải có hành động đó. Ngoài ra đó thì họ thấy cái chính quyền Joe Biden đã bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì Iran đánh giá có sự rạn nứt giữa chính quyền Joe Biden và chính quyền Israel. Thì sự hậu thuẫn bền vững giữa Hoa Kỳ và Israel là từ ngày lập quốc của Israel tới nay, thì đấy thấy đó lần đầu tiên mà chính phủ Hoa Kỳ đã không còn tích kiểm trợ, chứ họ trước giờ tất cả những cái gì mà mé bên Hội đồng Bảo an Liên Quốc mà lên án, hay là hội đồng đại hội đồng Liên Quốc mà lên án, đều đó là bị bên Hoa Kỳ phủ quyết hết. Đây là lần đầu tiên mà do đó mà đã đánh giá nghĩ rằng là cái chính quyền Jordan không còn thiết tha đối với Israel, thì đó là một cái yếu tố mà khiến cho Iran không dám mạnh dạn làm chuyện đó.
Yeah.
Nhưng mà cuộc tấn công của Iran vào Israel đó thì đã bị vô hiệu hóa gần 99%, chỉ gây một vài thiệt hại nhỏ, coi như Iran thất bại về mọi mặt. Mà ngược lại, cuộc tấn công này cũng giúp cho Israel làm giảm bớt sức nóng của những lời chỉ trích của thế giới về cuộc mà chiếm trải ra ở Gaza. Cái là một cựu viên chức ngoại giao của Iran là ông Mekrash Khonsari, trong cuộc phỏng vấn của New York Sun, ông nói Tehran vừa tự bắn vào chân mình và đã đánh mất đi cái tiếng nói quốc tế, và vô tình tập hợp người Âu Châu, người dân Hoa Kỳ và một số chính phủ Ả Rập liên kết lại với nhau để bảo vệ Israel. Còn Iran thì không đạt được bất cứ điều gì đáng kể từ những cuộc tấn công này, nhưng nó đã giúp tăng cường hỗ trợ Israel theo cách mà Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu không bao giờ có thể làm được. Iran đã dễ bị tổn thương hơn. Chắc chắn rằng điều này không tác dụng ngăn chặn cuộc tấn công mà Damascus ngày 1 tháng 4 mà có thể tái diễn. Đó là những điều mà cái ông đó nhận định. Thì anh thấy cái ngày 23 tháng 4 vừa rồi thì sau cuộc họp nội các chiến tranh của Do Thái đó, thì họ tuyên bố là sẽ trả đũa lại cuộc tấn công mà quy mô cuối tuần rồi là tiếp như ngày thứ bảy đó. Rồi thì còn tổng thống Joe Biden thì tuyên bố rõ ràng là Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc phản công này. Theo một quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc tuyên bố hôm thứ bảy là tổng thống Biden thông báo cho Thủ tướng Israel Netanyahu qua điện thoại rằng Hoa Kỳ sẽ không ủng hộ bất kỳ cuộc phản công nào của Israel chống lại Iran. Thì theo viên chức Mỹ đó thì cho rằng sự lo lắng đó có thể là gây cái xung đột thảm khốc hơn nữa. Nhưng về cái phía tổng thống Iran là Ebrahim Raisi cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật, nếu chế độ chủ nghĩa phục quốc Do Thái hoặc những người mà ủng hộ có thể hiện hành mà liều lĩnh mà tấn công vào đó thì họ sẽ phản ứng mạnh mẽ. Đó là những cái anh để cho thấy diễn tiến những cái người đã lên đó. Thì về cố vấn mà an ninh của Tòa Bạch Ốc là ông Kirby thì thừa nhận tình hình tế nhị ở Trung Đông chắc chắn có ảnh hưởng đến nhiều người, đặc biệt là hàng trăm binh sĩ Hoa Kỳ đương trú đóng ở Jordan, Đen và Syria và Iraq. Thì ông nghĩ rằng là biết rõ rằng là Biden không muốn xung đột với Iran. Ông nói chúng tôi không mong muốn một cuộc chiến với Iran. Chúng tôi cũng không muốn có một cuộc xung đột trong khu vực rộng lớn hơn. Nhưng chúng tôi sẽ làm những gì phải làm để giúp Israel tự vệ.
Yeah.
Thì mà theo anh thấy đó, thì thật sự thấy từ hồi đó giờ cái sứ đời tổng thống của đảng Dân Chủ thì cái về cái chính sách mà về Trung Đông nó thường thường nó bị sai lầm nhiều lắm. Thì chẳng hạn giống như cái thời tổng thống Carter thì lại bỏ rơi cái nhà vua Shah của Iran, là ông là một cái đồng minh thân cận với Hoa Kỳ sau Israel, thì để do đó mà gây ra cái hậu quả là sau đó là tòa đại sứ của Hoa Kỳ đó bị bắt làm con tin gần một năm, mãi cho đến khi mà tổng thống thì lên lên đó, thì ông có chính sách cứng rắn thì bên kia sợ dội thả ra. Thì anh thấy thế đó là hỏi nếu mà đừng có bỏ rơi ông Shah đó thì chắc chắn không có cái sự mà biến động mà dài dài đây. Rồi kế đó, cái thời tổng thống Obama đã từ chối cái hành động trên lằn ranh đỏ, là khi cô nhớ lúc đó ông giặt cái lằn ranh đỏ là nếu mà Syria vượt qua dùng những vũ khí hóa học đó, thì ông sẽ có biện pháp quân sự, nhưng mà khi có rồi đó ông cũng không dám làm gì đó. Thì do đó mà cái đồng minh Iran là Syria vượt qua cái bước Ả Rập làm cho cái hệ phái Sunni bắt đầu mất niềm tin vào Hoa Kỳ để sẵn sàng bảo vệ trước kẻ thù. Là bởi vì cô biết ở vùng Trung Đông đó, cái dòng Shai và Sunni họ giàu cũng Hồi giáo, như mà họ đã gần như không chấp nhận sống chung qua bên với nhau vậy đó.
Dạ. Dạ vâng.
Thì cái chỗ mà anh thấy cái niềm tin mà xói mòn hơn khi mà Iran tấn công vào cơ sở lớn nhất của Aramco ở Saudi Arabia vào năm 2019. Thì lúc đó là tổng thống Trump thì từ chối để dùng giải pháp trừ chống trả, là ông để tự cho Saudi Arabia với Iran giải quyết chứ thay vì Hoa Kỳ nhúng tay vào. Thì kế về việc tổng thống Biden mà nới lỏng lệnh trừng phạt Iran để mà khuyến khích các quốc gia Ả Rập họ phải bắt buộc họ phải tìm để hợp tác với Tehran, là thủ đô của Tehran là Iran này ha. Tuy nhiên mặc dù chưa bao giờ công bố điều này để công khai, nhưng mà những quốc gia mà theo cái hệ thái mà Sunni vẫn mong muốn Israel trở thành đối tượng quân sự với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đó thì không giống như các quốc gia Tây phương, nghĩa là những mà quốc gia đó thì họ muốn rằng là cái sức mạnh của Israel đủ lên để mà động lực họ mới tin cậy vào vấn đề đó. Thành thử ra anh thấy đó, đối với Hoa Kỳ mới giúp bầu cử tổng thống thì Biden là ông muốn không có nới rộng lên cuộc chiến tranh để gây khó khăn bất lợi cho cuộc cái tranh cử ông, nhất là những người mà Ả Rập mà gốc Palestine đó, thì họ ủng hộ gốc Hồi giáo, họ ủng hộ chuyện đó. Mà nếu ông mà không Hoa Kỳ mà bỏ rơi Israel thì cũng không được, mà ủng hộ đó thì gây không khó khăn trong cuộc bầu cử. Đó là những điểm đó. Nhưng mà nhìn chung á thì anh thấy thật sự thế này, Israel thì không thể nào mà không tấn công trả đũa Iran, mà anh thấy thật đây là cũng là cơ hội bằng vàng để cho Hoa Kỳ và Israel là để mà diệt cái lò nguyên tử của Iran. Đây là lý cớ bởi giờ đó thì muốn diệt Iran mà vấn đề cái lò nguyên tử đó nó không có lý cớ. Nếu mà thật sự Do Thái mà đơn thân hay là dầu cho Hoa Kỳ có bật đèn xanh thì mà để mà tấn công vào lò nguyên tử Iran thì cũng phản ứng của thế giới. Thì anh thấy hiện tại bây giờ đó, chính Iran đã mở màn giúp cho Do Thái có thể hành động mạnh mẽ và tính như vậy đó. Chỉ riêng về cái thật sự nếu mà giờ không phải là mùa bầu cử tổng thống thì chắc chắn cái thái độ của Biden không đến nỗi quá tệ như vậy. Còn nếu thật sự nếu mà tổng thống Trump thì chắc chuyện nó cũng không xảy ra. Thế đó thành thử ra anh thấy đây là cơ hội mà Israel cần phải mạnh dạn để mà tấn công diệt cái từ đó. Riêng cái nội bộ của Iran đó thì nhiều cái thế lực họ đương chống đối, chẳng hạn về tôi nhớ cái vụ mà giết một cái tôi nữ sinh mười tuổi mà đi ra ngoài mà không che mạng đó, rồi dốt ở giết đen, có những cái phong trào nổi lên, rồi có nhiều vấn đề đó thì họ nó cũng tiềm ẩn. Thì anh thử ra anh thấy cái chuyện mà Do Thái tấn công vào đó thì nó vừa diệt cái chế độ mà độc tài Hồi giáo đây, thì nó cũng thể chế ra. Thành thử ra trong cái hội họp mà anh nói ngày 23 đó, thì cái hội đồng nội các chiến tranh của thủ tướng Netanyahu đó là nói họ tìm phải, họ bắt buộc họ phải phản công, dầu Hoa Kỳ mà có phản đối họ cũng đơn phương họ làm.
Yeah.
Đó là những cái điều mà anh thấy, mà thật sự anh thấy cái chuyện đó nó rất là có lợi chiến lược, rất là có lợi chung cho cái thế giới tự do.
Yeah,
để mà diệt cái chế độ này.
Yeah.
Thì anh tin tưởng rằng là Israel sẽ phản công.
Vâng, Hạnh Dung cảm ơn sự phân tích và nhận định của anh vừa rồi. Và để tiếp theo đó thì thưa anh, trong nhiều năm đó, giới truyền thông doanh nghiệp đã chế nhạo những ai viết về sự tồn tại của nhà nước ngầm. Họ nói rằng đây chỉ là chứng hoang tưởng rồ dại, không bao giờ có chuyện như thế. Thì chúng ta từng nghe cựu tổng thống Donald Trump nói rằng ông ấy sẽ tắt cạn đầm lầy. Cũng chính những người đó lại nói rằng chẳng có đầm lầy nào cả, và do đó chẳng có gì mà để tắt. Và chúng ta là chỉ toàn là đang tưởng tượng ra điều này mà thôi. Thì thưa anh có nghĩ là họ là kẻ thù của tự do và nhân quyền, và cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự tiến bộ mà chúng ta hướng đến không thưa anh?
Thì trước khi câu hỏi của đối mà về vấn đề về nhà nước ngầm á,
dạ,
thì khái niệm về nhà nước ngầm á đã là một chủ đề tranh luận và chi đón trong một thời gian khá dài. Thì để anh nó đi sâu dần đó để phân tích đây ha.
Dạ.
Thì nhà nước ngầm là gì? Thuật ngữ này đó, nhà nước ngầm là dùng để chỉ một mạng lưới cá nhân bí mật trong chính phủ liên bang, đặc biệt là các cơ quan như là FBI, CIA. Những cá nhân này bị buộc, cáo buộc làm việc cùng với các tổ chức tài chính, công nghiệp cấp cao để thực thi quyền lực bên cạnh hoặc bên trong chính phủ thì được bầu của Hoa Kỳ. Mặc dù khái niệm này đã được công nhận rộng rãi trong nhiệm kỳ tổng thống Donald Trump, bởi vì khi đó ông nêu lên cái vấn đề mà cần tác đạm trạng đầm lầy đó ha, nhà chức ngầm đó.
Yeah.
Thì nhưng nó đã có tiền lệ ít nhất từ năm 1950 rồi, chứ không phải là mới đây. Một số người dí nói như là tổ hợp công nghiệp quân sự gợi ý là một nhóm tướng lĩnh và các nhà thầu quốc phòng được hưởng lợi từ các cuộc chiến tranh liên miên. Tất nhiên là cô thấy thật sự cái đây cái gì, cái quyền lợi của họ. Họ muốn tạo cái thế là cuộc chiến tranh luôn bùng nổ chỗ này, bùng nổ chỗ kia. Đó, để đó làm đó, thành ra có quan điểm đó. Thì có những cái người tin tưởng rằng, một số người cho rằng là tồn tại một nhà nước ngầm chỉ ra là ảnh hưởng các trung tâm quyền lực không được bầu chọn. Họ nêu bật những trường hợp mà các nhà lãnh đạo được bầu phải đối mặt với sự phản kháng từ các thế lực này. Đó thì anh thấy dĩ nhiên gần đây tôi thấy chẳng hạn giống như nhà tỷ phú của Facebook là ông đó, đã lúc mà cuộc bầu cử họ bỏ ra 400 triệu gần nửa tỷ mỹ kim ha.
Yeah.
Để mà khuynh lát cái cuộc bầu cử, cũng tỷ như ông tỷ phú Soro là ông muốn để khuynh lát cái nguồn hóa chính trị để theo cái nước đảo, ông thì là ông yểm trợ cho những người cực tả ra tranh cử, chỉ làm cái thẩm phán công tố ở các đơn vị quận hay là khu vực hay là những người mà bộ trưởng nội vụ, là để có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử địa phương, làm chuyện đó để mà họ khuynh lát những cuộc phiêu hướng nào đó. Thì ngoài ra cái những người hoài nghi, những người khác bác bỏ nó là những cái như cô nói là thuyết âm mưu, nhấn mạnh rằng các quan chức bầu cử cùng nắm quyền lực đưa ra để quyết định. Nhưng mà theo cuộc thăm dò ý kiến từ 2017-2018 cho thấy đó, khoảng một nửa dân số Mỹ tin rằng sự tồn tại một nhà nước ngầm, cho dù đó là một hiện tượng thật hay là một cái tưởng tượng. Nhưng mà trong sắc thái, cái chủ đề mà gây tò mò tranh cãi cuối cùng là sự thật nằm ở đâu giữa chung một nghi, điều đó cần thiết phải kiểm tra. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta thấy những sự kiện anh nói đó, thì thấy rõ rằng là những người viên chức chính quyền hay là những duy dân cử thì lại được cấu kết những cái thành phần lợi ích này đó, để mà họ làm theo cái khuynh hướng có lợi cho những người đó, cái thế lực ngầm đó. Thành thử ra Tổng thống Trump nói lại đây nên trách cạn đầm lầy Washington là lý do vậy. Chẳng hạn giống như cái bà Nancy Pelosi, bà có nằm trong đó, bà quyền lực đó, rồi bà phải khuynh lác mọi khuynh hướng. Ví dụ giờ cái thế này muốn có một cái cuộc chiến tranh nào đó để gây chích mít đó, rồi những cái hỗ trợ trên một kế hoạch đó mà để gây ra bất ổn, thấy không? Hay là có những ông thượng nghị sĩ này kia nằm lâu đó thì mới cấu kết lợi những cái thành thế lực này để mà họ có lợi trong cuộc làm ăn nào, có lợi gì đó. Do đó mà Tổng thống Trump thấy rõ là cái điều đó là tai hại, muốn giới hạn cái nhiệm kỳ quốc hội như vì mà của nhiều dân biểu nghị sĩ là bao nhiêu đó, để không họ nằm đó, họ gốc rễ đó, để họ khuynh lác mọi cái khuynh hướng. Khi một tổng thống như ông Trump lên lúc đầu đó, ông không làm gì được hết, nó chậm đứng. Rồi khi mà ông quyết định làm rồi thì nó dàn dựng lên những cái vụ án rồi để ra đàn làm tùm lum hết. Đó là cái đầm lầy ra Washington mà tổng thống Trump đề cập, đó là nhà nước ngầm đó cô.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, anh đã nói rõ những cái chi tiết như vậy thì chắc chắn là anh Dung cũng nghĩ là nhiều người cũng hoang mang đó, nhà nước ngầm là ai, nhà nước ngầm sao sao. Bây giờ hôm nay là anh đã nói rất là rõ, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa, vấn đề là tiếp tục là nói về cái ngân sách, vấn đề ngân sách viện trợ cho Ukraine đó anh. Cho đến nay thì vẫn còn bế tắc tại Hạ viện, và được biết là hôm nay thứ hai là 15 tây rồi, đúng rồi, yeah. Hôm nay 15 tây, dạ, thứ hai 15 tây tháng 4 Hạ viện bắt đầu phiên họp trở lại sau kỳ nghỉ. Thì sau nhiều tháng trì hoãn, chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson đã sẵn sàng chính thức bước vào cuộc tranh luận đầy nguy hiểm về viện trợ Ukraine. Thì một chủ đề bùng nổ có tầm quan trọng cao đối với cả tương lai chủ quyền của Kiev và số phận của quyền chủ tịch của Johnson, vì cái nhóm dân biểu cực hữu Cộng hòa đó muốn việc tài trợ cho Ukraine phải đi kèm theo việc bảo đảm an ninh biên giới Hoa Kỳ. Vậy thì theo anh, lần này liệu gói viện trợ cho Ukraine do Thái và khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có giải pháp gì để mà được thông qua hay không thưa anh?
Thì anh thấy thật sự thì cái tranh chấp nó cũng có những cái lý do chính đáng, tôi thấy ha.
Dạ.
Nó là không. Tuy nhiên đó, mình phải nhìn thấy đó thì bên đảng Dân Chủ cũng quá đáng. Dạ. Đó, họ muốn yểm trợ Ukraine, muốn làm đó. Thì vấn đề đòi hỏi bên này là giờ tại sao lo biên giới ở ngoài mà không biên giới này thì đều muốn đi song song.
Dạ.
Nghĩa là như vậy đó, thật phần phải song song. Khi đó thì nên có cái điều luật mà an ninh về biên giới và những ngân sách để mà những biên giới xây dựng cái tường. Thì họ bác cái đó, họ đòi những cái điều này. Thành thử khi mà găng lên này thì nhìn thấy không, là tại vì mấy bên đảng Cộng hòa cản trở này chứ không phải đảng Dân Chủ. Nhưng mà cái chỗ này ta chỉ đòi hỏi giờ tại sao mình lo biên giới nước ngoài, tại sao biên giới mình không lo. Đó là những điểm đó. Thì nhưng mà cái hồi mà khi nhậm chức á, thì ông Mike Johnson, chủ tịch Hạ viện đó, thì ông thấy rõ rằng là cần phải viện trợ cho Ukraine. À, nhưng mà khi đưa lên đó thì vấn đề đó mới gây khó khăn. Thì hiện tại bây giờ đó thì anh thấy đó, thì theo cái nguồn tin mà cả hai bên này với những ưu tiên trong cái chiều hướng này đó, thì trong hiện đang hướng để giải quyết cái viện trợ cho cái khẩn cấp bao gồm cái viện trợ mới này, thì ông Johnson đó ông thấy cái ý kiến mà khi tổng thống Trump mà lên tiếng đó, thì bây giờ á là cái tiền thay gì mà cái viện trợ ngân sách thì đa số bên đảng Cộng hòa, nhất là người bảo thủ, thấy là đây là cái vấn đề mà khiếm ngạch rất là nhiều, là bởi vì cứ dai tiền hoài, chứ đây không phải tiền để lấy thuế vô hàng năm đủ cái đó, mà là toàn là dai nợ không à. Mà giờ mà đã dai nợ thì giờ còn đi viện trợ nữa là sao, giữa tiền đâu để làm đó.
Yeah.
Do đó mà lúc đó cái tranh chấp là họ muốn lấy cái tiền mà lúc đó để viện trợ 80 tỷ cho ARS đó, để thí dụ mà không trả hết, lấy cái tiền đó để bù đắp qua để như này, thì tranh chấp viện đề đó. Thì hiện tại bây giờ thì cái ý kiến thống Trump nói giờ không thay gì để viện trợ cho không, giờ là cho dai. Hiện đó như cần tiền thì cho dai. cho vay thì sao, cho vay không lấy lời, thì khi mà họ đã thành công rồi họ phải trả nợ, chứ điều này không có cho không. Đó là những cái kiến thì có thể là chủ tịch hạ viện sẽ đưa ra cái giải pháp đó, và cũng như họ để thỏa mãn cho mấy bên thành thờ mà bảo thủ của bên Đảng Cộng Hòa đó, thì cũng phải đưa ra những điều kiện về an ninh biên giới. Thì anh thấy hy vọng rằng là hiện tại sở dĩ ông này bên Đảng Dân Chủ thì muốn lấy cái luật mà của Hạ Thượng Viện đưa xuống đó 95 tỷ đó, nhưng mà cái điều đó là không đặt gì tới biên giới hết, tiền đó là phản ứng không thể được. Do đó mà ông này sẽ đưa lên cái giải pháp dung hòa đã cấu kết lại để mà đưa làm chuyện. Thì theo anh biết thì cái buổi nay là thứ hai này là quốc hội tái lại sau kỳ nghỉ 2 tuần lễ, thì chắc cái chuyện giải quyết này cũng trong tuần này đưa đến như vậy đó. Rồi cũng bởi vì đưa ra thì cái bà mà riêng dân biểu mà ở Má Đăng Ta thì bà là coi như là được hữu quá khích á, bà nói nếu ông này mà đưa làm lên thì bà sẽ đưa cái đề nghị lên là tức phế ông để mà đưa ra bỏ phiếu lợi như giống như kỳ trước, cô thấy không?
Dạ.
Thì bên Đảng Dân Chủ nếu ông nói ông Mai Sơn Sinh mà đem ra của cái dự luật của Thượng Viện xuống thì họ sẽ yểm trợ bỏ phiếu thì ông được. Tuy nhiên bên đây không ai tin tưởng lẫn nhau trơn đó, thì ông này vẫn theo cái khuynh hướng như mé bên Đảng Cộng Hòa để mà giải quyết vấn đề này. Thì anh hy vọng rằng trong cái tuần này sẽ có kết quả, và anh nghĩ rằng bắt buộc phải có một giải pháp để mà yểm trợ cho bên UN. Tuy nhiên cái hình delay này anh thấy nó có một giải pháp tốt. Hồi đó giờ bên Âu Châu thì là cái thật sự so sánh nó cái hại, nếu gọi là có hại đó, thì bên Âu Châu hại nhiều hơn, đối Hoa Kỳ cũng có cái gì hại nhiều hết trơn á.
Yeah.
Như vậy thì giờ bên Âu Châu phải mạnh dạn móc vào bao ra để yểm trợ trong thời gian mà cái khó khăn của Hoa Kỳ trên chấp nội bộ này, thì họ phải bỏ tiền để yểm trợ cho Iran đi. Chứ tại sao mà họ nói mà họ cứ dẫn họ tuyên bố họ sẽ thế này kia nhưng mà họ vẫn delay bên Iran việc cần đạn đó, chứ còn những vũ khí họ đầy đủ nhưng mà không còn đạn để mà họ trên đất. Thì anh thì vào đây cũng là một điều mà cho mọi người thấy không có Hoa Kỳ thì tại thế giới không làm gì được hết.
Dạ, coi như là nước giàu nhất thế giới cũng như là đàn anh theo cái kiểu nó là đại ca đó, phải không anh? Nhưng mà anh Minh, nếu thí dụ như mà quốc hội họ đồng ý trên cái vấn đề giúp Ukraine thì đồng nghĩa là cũng giúp trong cái vấn đề cái an ninh biên giới, đúng không phải không anh? Cái đó là chắc là hy vọng, đúng không anh? Chứ còn mà nếu mà để tình trạng như vậy hoài là tất tiêu quá, bà con bất hợp pháp, bà con vô nhiều quá, bây giờ là tệ nạn nhiều quá chừng luôn đó anh ơi. Dạ vâng, Hạnh Dung cảm ơn anh đã đến với buổi talk show ngày hôm nay, vì thời gian cũng đã không còn nữa thưa anh. Hạnh Dung cũng cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi. Xin hẹn gặp anh tuần sau anh nhé.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần hồi lượng của hai anh em chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta hòa cùng trời mây.